Lý do gì mà con người vào tu mang tội? Xin giải thích giúp.
Sở dĩ con người vào tu mà bị mang tội là vì lý do như sau. Chúng ta nên biết rằng ở trái đất này là trái đất nhân quả. Mình làm gì thì cũng bị nhân quả hết. Như là con người tu, ai cũng muốn lên trời sống và vui chơi. Có vị giáo chủ của cái đạo đó dạy là con lạc đà mà nó chui qua lỗ kim còn dễ hơn là người thật giàu tu để sau khi chết được lên nước thiên đàng sống. Vậy thì thử hỏi, có ai thật giàu ở trên trái đất này mà tu đâu? Mà chỉ có những người thường tu thôi. Thì tu làm sao mà lên thiên đàng sống được? Bởi vậy, cho nên người tu mà không lên thiên đàng được thì phải xuống địa ngục mà thôi. Còn hỏi tại sao tu mà lại xuống địa ngục? Thì bởi người này giả tu để đi kiếm tiền. Khi có ai hỏi đạo thì nói tầm bậy tầm bạ, không có đúng chút nào hết. Nên mới bị nhân quả xuống địa ngục. Xin mời chị đặt câu hỏi tiếp.
Xin phân tích cho tôi biết hai từ giáo lý có nghĩa là gì?
Hai cái từ giáo lý có nghĩa như sau. Giáo có nghĩa là lời dạy của vị giáo chủ đó dạy. Lý là lời dạy lý chân thật của vị giáo chủ đạo đó dạy. Xin mời chị đặt câu hỏi tiếp.
Loài Phật thì ăn công đức, loài cô hồn thì chuyên đi giành giật và ăn đồ cúng của con người. Vậy còn loài thần thì ăn loại thức ăn nào? Loài thánh, loài tiên thì ăn loại thức ăn nào? Xin giải đáp giúp.
Các vị thần phục vụ trong ban thần thì được ban lương thực của vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách địa giới cấp phát hạt dinh dưỡng cho ăn. Còn các vị thánh phục vụ trong các ban thánh thì được ban lương thực của vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách địa giới cấp phát hạt dinh dưỡng cho ăn. Còn các vị tiên phục vụ trong các ban tiên cũng được ban lương thực của các vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách địa giới cấp phát hạt dinh dưỡng cho ăn. Xin mời chị đặt câu hỏi tiếp.
Pháp môn Thiền Tông học này ra đời là nói ra tất cả sự thật và phá tất cả sự lừa lọc, dối trá ở thế giới này. Nên loại âm vô hình cũng như loại âm hữu hình, họ tìm cách phá cho bằng được. Vậy họ phá bằng cách nào? Xin giải thích giúp.
Có các loại âm phá Thiền Tông như sau. Thứ nhất là những người giả tu theo pháp môn Thiền Tông để rồi cướp pháp môn Thiền Tông. Thứ hai là người giả tu theo pháp môn Thiền Tông để rồi chửi pháp môn Thiền Tông. Thứ ba là người giả tu theo pháp môn Thiền Tông để rồi chê pháp môn Thiền Tông. Thứ tư là thuê người có sức mạnh nhằm triệt tiêu pháp môn Thiền Tông. Cuối cùng là người nhập xác người có tần số điện từ âm, giả làm ma, giả làm quỷ, phá pháp môn Thiền Tông. Mời chị đặt câu hỏi tiếp.
Cõi âm vô hình và cõi âm hữu hình này là làm theo lệnh của ban nào? Ban bệ tổ chức ra sao? Xin giải đáp giúp.
Về cõi âm vô hình thì sẽ làm theo lệnh của các vị trưởng ban ngạ quỷ. Còn về cõi âm hữu hình thì làm theo lệnh của các vị là trưởng ban có nhiều tiền. Xin mời chị đặt câu hỏi tiếp.
Để không bị phạm vào tội khinh chê, phỉ báng hay triệt phá pháp môn Thiền Tông học này, để bị xuống hỏa ngục rồi làm thân con vi trùng vĩnh viễn, thì con người phải làm sao?
Nếu mà mình sợ xuống hỏa ngục thì mình đừng có khinh chê, đừng phỉ báng hay là triệt phá pháp môn Thiền Tông này là được rồi. Xin mời chị hỏi tiếp.
Danh từ Thánh Chúa thực chất là chỉ ai? Xin giải thích giúp.
Thánh Chúa là vị thánh lớn nhất trong các loại thánh ở trái đất này. Mời chị đặt câu hỏi tiếp.
Hiện nay, pháp môn tịnh độ có rất nhiều người tu theo. Nếu có được về cõi đó thì họ ở phẩm nào và được giao làm nhiệm vụ gì ở trên đó? Xin giải đáp giúp.
Pháp môn tịnh độ là pháp môn tu để sau khi chết, vị thần quản lý người đó giao cho ban thần thực thi nhân quả cho lên nước trời cực lạc sống. Ở nước trời cực lạc này có ba nơi được gọi là phẩm. Gồm, nếu chị ở trong nhà dân thì gọi là hạ phẩm. Nếu chị ở trong nhà quan thì gọi là trung phẩm. Còn nếu chị ở trong nhà chúa thì được gọi là thượng phẩm. Còn nếu chị mà ở ngoài đường không được gọi là phẩm nữa, mà chị chỉ được danh là ở trên trời thôi. Xin mời chị hỏi tiếp.
Các chùa vật lý tu trong luân hồi, sau này không còn ai đến nữa thì sẽ trở thành chùa hoang phải không? Xin trả lời giúp.
Chùa mà không ai đến nữa thì người ta gọi chùa đó là vắng người đến viếng thôi. Xin mời chị đặt câu hỏi tiếp ạ.
Con người sắp đổ cúng cho loài ngã quỷ ăn rồi, lại phải lạy nó nữa sao? Xin giải thích giúp.
Tại vì con người này không biết tổ chức của các vị ngạ quỷ, cho nên mới cúng và lại. Chứ còn biết tổ chức của các vị ngạ quỷ rồi thì không ai cúng và lại nữa. Nếu mà như có cúng và lại các vị ngạ quỷ thì gọi là tu bố thí cho các vị ngạ quỷ để cho mình có phước. Sau khi chết, mình được làm con của các vị ngạ quỷ này. Mời chị đặt câu hỏi tiếp.
Xin cảm ơn ban giải đáp. Câu hỏi 11. Người tu lên cõi trời rồi thì họ làm nhiệm vụ gì ạ?
Người tu lên cõi trời là để đi du lịch. Còn nếu mà muốn làm việc thì phải xin với ban quản lý du lịch cho đi làm việc. Còn làm việc gì thì tùy theo ý thích của người du lịch trên trời. Xin mời chị hỏi tiếp.
Tại sao nhân gian lại có câu trời đánh, thánh đâm, cô hồn giành giật? Xin trả lời giúp ạ.
Đây là nhiệm vụ của các vị trời, các vị thánh và các vị cô hồn. Xin mời chị hỏi tiếp.
Các thầy tu trong chùa không biết giác ngộ, giải thoát là gì, mặc áo màu vàng, nâu, đen, lam, đỏ để lừa người. Vậy sau khi chết họ vào cõi nào? Xin trả lời giúp ạ.
Theo luật nhân quả thì những người đó phải đi một trong hai nơi. Thứ nhất là họ phải xuống địa ngục để trả nhân quả. Thứ hai là làm qua báo cũng để trả nhân quả. Xin mời chị hỏi tiếp.
Câu 14 của Phan Thị Mai, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh. Dân gian có câu nhân sinh như mộng, thoáng chốc đã tàn, kiếp người ngắn ngủi, đi qua một kiếp lại phải đi luân hồi tiếp. Ai cũng biết điều đó, mà tại sao không được giải thoát thì họ lại không sợ, mà họ lại sợ không có nhà to, cửa rộng, sợ nghèo, sợ khổ, sợ ông này, sợ bà kia, sợ người khác hơn mình và sợ đủ thứ trên đời. Xin giải thích giúp bà.
Nếu mà con người sống với 7 thứ tánh âm của tánh người thì họ phải tham, sân, si, mạng, nghi, ác và kiến chấp, nên phải đi vào vòng như nói trên. Cũng vì không biết sự thật nhân quả của trái đất nên họ không sợ. Mời chị hỏi tiếp.
Đạo Phật, Đức Phật dạy giác ngộ và giải thoát, vậy mà các đệ tử của Phật lại không nghe, đi dạy cúng, tụng, cầu xin, lạy lục, làm những chuyện không liên quan gì đến đạo Phật. Vậy có phải là họ quá u mê và làm theo lời nguyền của ma vương không? Xin giải đáp giúp ạ.
Tại vì những người này không hiểu sự thật các loài trên trái đất nên họ mới làm như vậy. Nếu người nào đã biết sự thật ở trên trái đất này thì không ai dám làm như vậy đâu. Mời chị hỏi tiếp.
Các vị Phật ở Phật giới phải phân nhiều thân đi khắp nơi trong càn khôn vũ trụ, giúp cho ai muốn giải thoát. Vậy phân thân của vị Phật này ở Phật giới làm thế nào điều khiển được hết tất cả các phân thân kia? Xin trả lời giúp tôi.
Phân thân có nghĩa là phân thân ra nhiều nơi, nhưng mà phải kiểm soát được thì vị Phật mới dám phân thân. Xin mời chị hỏi tiếp ạ.
Thiền tông độ được loài ngã quỷ mà sao lại không độ được người có tâm tà ác? Xin giải thích giúp.
Câu hỏi này sai, vì thiền tông đâu có độ loại ngạ quỷ, mà thiền tông chỉ độ con người nào có tần số điện từ dương cao, chứ con người mà có điện từ âm nhiều cũng không độ được. Còn người có tâm tà, tức là tánh người đó âm quá, Phật cũng không độ được. Trong đạo Phật thiền tông có bài kinh cúng cô hồn, mời các vị này ăn và trở lại làm người tu theo pháp môn giải thoát. Đây là bài kinh phải có trong đạo Phật thiền tông. Quả mai 1.000 vị cô hồn ăn, chỉ có một vị thực hiện được mà thôi. Mời chị hỏi tiếp.
Một vị Phật đã tạo được nhiều công đức nhất trong Phật giới rồi, thì vị này có tạo thêm nữa không? Xin giải thích giúp.
Vị Phật nào khi đã tạo được nhiều công đức nhất thì ở trong Phật giới làm việc, không cần tái nhập ta bà để độ người có công đức nữa, mà chỉ lo làm việc thôi. Mời chị tiếp tục hỏi.
Tổ chức bên Phật giới có gì khác so với tổ chức của một tam giới, cũng như ở trái đất này hay một quốc gia không? Xin giải đáp giúp.
Tổ chức ở Phật giới thì có khác với ở tam giới, cũng như ở trái đất và các quốc gia như sao? Ở Phật giới thì điều hành trong môi trường điện từ quang, vì nhiệm vụ chứ không vì lợi ích cá nhân. Còn ở tam giới là nơi các vị trời hành nghề du lịch để có hạt nghiệp phước đức dương. Các vị trời sẽ sống bằng hạt nghiệp phước đức dương này. Còn ở địa giới thì mỗi trái đất là nơi làm việc của các vị thần, thánh, tiên, chúa. Mỗi vị sẽ có nhiệm vụ khác nhau. Các vị này làm việc là để được cấp hạt dinh dưỡng cho ăn. Còn ở mỗi trái đất thì loài người điều hành mỗi quốc gia theo 16 thứ tánh của con người. Mời chị tiếp tục đặt câu hỏi ạ.
Tính từ khi Đức Phật lập ra đạo Phật đến nay thì thời kỳ nào kim thân Phật siêu nhỏ mới tạo được công đức lớn? Xin trả lời giúp.
Khi nào Đức Phật cho công bố pháp môn giải thoát ra thì kim thân Phật siêu nhỏ mới tìm được hạt công đức lớn được. Xin cảm ơn chị Phan Thị Mai đã đặt những câu hỏi rất hay